trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào anh chàng thanh ngời sáng, mùa tiếp thọ truyền giao, mùa tiếp thọ truyền giao, nắng tràn qua lá xanh, chim ca trên cành, tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tình lạc khơi xanh, lòng tình lạc khơi xanh, xin mời về bát nghe, nghe nhịp thở chưa hè, lặng yên hồi chuông sớm, hoa đào nở vàng vui, hoa đào nở vàng vui, mùa hoa đào thơm. Chờ che buốt đứt dây chờ che buốt ngàn xưa từng thấy buốt hôm nay còn đây bước chân về núi biếc xem thắm nụ đơm xanh xem thắm nụ đơm xanh.
Cùng thỉnh thượng tọa cùng hội chúng đồng niệm Phật cầu gia mị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử, hôm nay đạo tràng niệm Phật chùa Hoằng Pháp được hân hoan cung đón thượng tọa Thích Thiện Trí, quỹ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo thọ trường Trung Cao cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tỉnh thất Quyền Trang, huyện Thủ Đức. Hôm nay thượng tọa quan hỷ trở về đạo tràng chùa Hoằng Pháp để ban bố một thời pháp nhũ sách tấn cho các Phật tử trong khóa tu Phật thất. Xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu cùng toàn thể chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả các Phật tử an tọa. Kính bạch thượng tọa, giờ này đạo tràng chúng con đã được thanh tịnh, trang nghiêm, an trụ như pháp. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ ban bố cho Phật tử một thời pháp nhũ để sách tấn cho Phật tử trên bước đường tu tập. Xin được thành tâm cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng như cái khóa 30, khóa 31 thì tôi sẽ tiếp tục để trình bày những cái vấn đề quan yếu để cho người tu theo cái pháp môn niệm Phật thấu triệt được, hiểu rõ được về cái phương pháp tu của mình. Đó. Như trước tôi đã trình bày là niệm, tức là phải phát xuất từ sự giao thoa giữa căn và tập. Đó. Đó. Khi nó duyên xúc giao thoa với nhau, tức là sáu căn thì nó duyên với sáu trần. Sáu căn là gồm có, tôi nhắc lại, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cái sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà chúng duyên tác, duyên xúc với nhau thì nó phát sinh ra. Nhãn nó duyên với sắc, tức là cái con mắt nó duyên với tất cả các cái sắc pháp, thì nó lại phát sinh ra gọi là nhãn thức. Nhĩ thì nó duyên với âm thanh, nó phát sinh ra nhĩ thức. Tỷ tức là nói về cái lỗ mũi, nó duyên với mùi, với hương, thì nó phát sinh ra tỷ thức. Thiệt, thiệt là cái gì? Cái lưỡi. Thì khi nó duyên với mặn, nhạt, chua, chát, đắng, cay, thì nó phát sinh ra là thiệt thức. Rồi thân, thân tức là toàn cái thân thể của ta, thì nó duyên với xúc, tức là nó có cái sự thân là dùng để xúc chạm, lạnh, nóng, rít, trơn, ấm, mát, mềm, cứng. Đó là nó duyên, duyên nó sinh ra là thân thức. Rồi cái ý thì nó duyên với tất cả các cái pháp, thì nó sinh ra ý thức. Sự suy cái ý thức này ha, là nó nghĩa là nói chung ra là nó có cái sự phân biệt. Chữ thức này tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rã ý thức. Sáu thức này nè, nó có mỗi cái, nó có một cái cơ quan chức năng riêng biệt. Con mắt có cái chức năng là để thấy. Cái lỗ tai nó có cái chức năng là để nghe. Cái lỗ mũi nó có cái chức năng là để ngửi. Cái lưỡi nó có cái chức năng là để nếm. Qua sáu cái cơ quan chức năng đó, cùng một lúc nó đều có cảm thọ. Khi mà nó duyên tác rồi thì nó, không? Nó sẽ đưa vào cái ý thức. Nhĩ căn, tôi nói là cái lỗ tai này là gọi là nhĩ căn. Nó duyên với thanh trần, nó nảy sinh ra, nó đưa vào trong cái nhĩ thức. Nhĩ thức nó mới đưa vào ở trong cái ý thức liền phân biệt. Thì đương nhiên là nó phân biệt. Thì cái sự phân biệt này, nếu mà người không có trí tuệ thì nó nảy sinh ra cái niệm, nảy sinh ra niệm. Nếu không trí tuệ thì nảy sinh ra niệm, nhưng mà niệm đó là cái niệm không trong sáng. Cái niệm mình khởi ra đó là nó không trong sáng, và nó cái niệm khởi ra đó nó làm cho tâm mình gọi là cái tâm đó là dao động. Sở dĩ không trong sáng, sở dĩ nó dao động là bởi vì mình thiếu trí tuệ. Cho nên cái người mà gọi là coi như thiếu trí tuệ đó thì bị cái niệm đó nó dẫn khởi liên tục như vậy, là trở thành một cái chuỗi niệm. Một chuỗi niệm đó tức là một cái dòng sinh diệt. Một chớp mắt á, một cái chớp mắt của chúng ta gồm có 20 niệm lớn. Mình chớp qua một cái nhưng mà ở trong mình nó khởi ra không biết bao nhiêu cái điều suy nghĩ. Mình ngồi đây nè, nhưng mà mình ngồi đây thì tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, miệng nếm, thân mình xúc chạm. Bởi vì mình ngồi trước vị pháp sư, mình ngồi trước vị giáo sư, mình ngồi trước vị giảng sư, mình đương nghe giảng. Nhưng liệu rằng ở bên trong có những cái trong tâm hồn mình, ở trong tâm thức mình nó có rõ rậy những cái gì khác không? Có. Như vậy thì rõ đó. Như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta vừa nghe nhưng mà ở niệm khởi thì một chớp mắt nó có 20 niệm lớn. Nghĩa là những cái niệm thô, những cái niệm thô đó gọi là những niệm lớn. Rồi mỗi niệm lớn như vậy nó có 7 triệu, nó có 72 triệu 900.000 lần cái niệm nhỏ nữa. Như vậy thì mỗi niệm là một cái gì? Mỗi niệm là một cái sự gọi là sanh tử niệm. Tức là mỗi một niệm rồi nó khởi ra rồi nó tắt đi, rồi nó khởi ra nó tắt đi. Như vậy trong một chớp mắt như vậy đó đã có 1,000,000,000 niệm nó sanh tử. Như vậy thì chúng ta sanh tử là sanh tử trong từng niệm, chứ không phải đợi đứt bóng rồi mới gọi là sanh tử. Sanh tử là sanh tử trong từng niệm, gọi là niệm niệm sanh diệt. Cho nên mình mới dùng cái sâu chuỗi để mình niệm niệm là niệm Phật. Mà niệm Phật thì sao? Niệm Phật tức là cái niệm thanh tịnh. Niệm Phật là một cái niệm trong sáng. Bởi vì cái từ Phật là mình biết rồi. Nếu mình viết theo cái hán văn là cái này bộ nhân một bên, rồi chữ Phật một bên. Nhân là người, Phật là phủi. Cái người mà phủi hết, nghĩa là nói chung là phủi hết, không dính mắc, không phiền não, trong tâm hồn trong sáng thanh tịnh, thì người đó gọi là Phật. Do đó thì cái niệm Phật tức là niệm trong sáng, là niệm thanh tịnh, là niệm xuyên suốt. Một niệm ta khắp biết tất cả, niệm mà khắp biết tất cả mà không dính mắc, mà trong sáng lạ thường, cái đó gọi là niệm Phật. Cho nên người ta phải niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì? Nam Mô tức là trở về. Chữ Nam Mô mình có cái nghĩa là nôm na là Nam Mô là trở về. Rồi A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật là con trở về. A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là con trở về với cái tâm tịch nhiên vắng lặng trong sáng lạ thường, không sanh không diệt. Ngày hôm nay con xin được trở về với cái tâm niệm trong sáng, với cái tâm thể thanh tịnh là bất sanh là bất diệt của chính bản thể không ở nơi tâm con. Như vậy thì mới xứng đáng là niệm Phật. Là mình trở về. Trở về với cái gì? Trở về với cái tâm tánh sáng suốt. trở về với cái tâm tánh chân chánh và trở về với cái tâm tánh thanh tịnh. Nếu ai đã trở về với tâm tánh sáng suốt, tâm tánh chân chánh, tâm tánh thanh tịnh thì người đó gọi là đã quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo tức là Tam Bảo là ba cái báu, ba cái ngôi báu, mà cái ngôi báu thứ nhất là Phật Bảo, ngôi báu thứ nhì là Pháp Bảo, rồi cái ngôi báu thứ ba là Tăng Bảo. Tăng Bảo là cái sự nhu nhuyễn, là sự hòa lạc, là đem cái ánh đạo từ bi trang trải cho mọi người, đâu cũng nở ra một nụ cười hoan hỷ, dù đứng ngoài đường, dù ở trong bếp, dù ra ngoài chợ, dù nghĩa là trong cái lúc mà đang khởi lên những cái mà gọi là những cái vấn đề gọi là bức xúc, vậy mà trong lúc đó ta vẫn nở ra một nụ cười hoan hỷ, đó là ta đã có Tăng Bảo. Rồi trong cái lúc mà nam ta gọi là giao tiếp, mà lúc nào ta cũng khởi ra những cái ý niệm hoàn toàn là trong sáng, hoàn toàn là chân chánh, và việc của ta làm là cái pháp vi diệu, là một liệt việc làm vi diệu, nấu một nồi cơm vi diệu, rửa một cái rổ rau mà chúng ta rửa vi diệu. Rửa vi diệu là bữa làm sao? Ăn một đĩa cơm hay là coi như ngồi để mà chúng ta dùng trong một bữa cơm với bạn đạo, mà chúng ta dùng một cách vi diệu, đó là pháp diệu, đó là đã quy y pháp rồi. Ăn của phàm phu thì ăn khác, ăn của bậc thánh thì ăn khác, còn ăn của Bồ Tát thì ăn khác. Ăn của phàm phu thì liếc qua một cái là thấy cái nào ngon là lùa vô hết. Ăn của bậc thánh là ăn mà không dám biết ngon, mà cũng không dám biết dở. Hãy biết ngon là sợ mình tham, biết dở thì sợ mình ghét bỏ. Ta cũng không tham mà ta cũng không ghét bỏ, cho nên ta bèn gấp cái món ăn đó ha, đẩy tuốt nó vào trong kêu cái ực rồi là xong. Đó là gọi là thánh ăn. Còn Bồ Tát ăn thì khác. Bồ Tát ăn thấy tất cả những món ăn ngon này thì Bồ Tát đứng lên gấp đưa nè, chị nè, anh nè. Thì cũng là Bồ Tát ăn, nhưng mà Bồ Tát ăn với cái tâm từ bi, với cái sự chan hòa với tất cả mọi người. Còn thánh thì không dám, thánh là thánh, phàm là phàm. Phàm không thể chơi với thánh, thánh không thể chơi với phàm. Còn phàm phu là khác, phàm phu là bà lằng luôn. Đó. Cho nên mình đã là niệm Phật thì cái niệm của mình khởi ra, thể niệm mà khởi ra là niệm đó là niệm Phật. Bởi vì sáu căn, rồi sáu trần, rồi sáu thức, đó gọi là nếu mà mình không tỉnh, tâm không tỉnh, tỉnh giác thì nó trở thành gọi là lục tặc, tức là sáu thần giặc. Thí dụ như tôi là giống như cái tượng Di Lặc. Một chú là chọt vô lỗ mũi, một chú nó móc luôn con mắt, một chú nó khuấy luôn lỗ tai, tức là tai nghe nè, mắt thấy nè, mũi ngửi nè, nữa là nó móc miệng luôn nè, miệng nếm nè, thân xúc chạm nè, thân là bự trảng nè, ý nó luôn luôn sanh khởi như vậy. Tức là nếu mà chúng ta dùng cái sáu cái cơ quan chức năng đó, phải chưa, mà gọi là thiểu căn thiểu trí, thì giống như những đứa trẻ nó không biết gì, nó thấy một cái thấy ăn là ham, thấy món ăn là tham muốn, nghe cái âm thanh mà gọi là hưng phấn thì nó nhảy dựng lên, vân vân. Tức là tất cả những cái đó nó sẽ phá hoại cái bản thể của tâm, cái thanh tịnh của tâm. Tức là đó là sáu căn duyên với sáu trần nảy sinh ra sáu thức. Và nếu chúng ta học thêm vào trong chỗ duy thức học nữa, thì ở trong sáu thức đó nó có một cái tên, nó có một cái tên cao cấp hơn, một cái tên khác hơn nữa, là cái thằng giữ kho. Thằng giữ kho đó, đó gọi là mạt na thức. Và một thằng cao hơn cái thằng giữ kho đó gọi là a lại gia thức, đó là cái kho. Cho nên gọi là tam thức, người ta gọi là tam thức tâm vương, trong nhà Phật gọi là tam thức tâm vương. Và ở trong cái kinh, trong phẩm kinh Pháp Hoa thì vẫn nói về cái chỗ tam thức tâm vương đó, tức là tâm ta là tâm thanh tịnh, là tâm trong sáng, như gọi là như mặt trời, như mặt trăng, như đèn, và lúc nào cũng tỉnh giác. Đó gọi là nhật, đó gọi là nguyệt, đó gọi là đăng, đó gọi là minh, gọi là nhật nguyệt đăng minh. Đó là tâm của ta. Tâm của ta là nhật nguyệt đăng minh. Đó, tâm đó. Thì khi chúng ta sử dụng cái tâm nhật nguyệt đăng minh mà nếu chưa xuất gia, có nghĩa là đây là chúng ta tu Phật thất ở đây là trong 10 ngày, đây là chúng ta đã tập xuất gia. Tập xuất gia tức là chúng ta tập xuất phiền não gia, chúng ta đã tập xuất, nghĩa là ham gọi là coi như là thế tục gia, phiền não gia và tam giới gia. Ngồi ở đây trong một tuần, hay là ngồi ở đây 10 ngày, hay là ngồi ở đây 3 tháng, tất cả đều tập trung vào đây để tập thành cái hạnh gọi là hạnh xuất gia. Đó. Cái hạnh của chúng ta gọi là hạnh xuất gia. Xuất cái gì? Chúng ta xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi cái nhà của ta bằng xi măng cốt sắt, còn cái chùa Hoằng Pháp này cũng bằng cốt sắt xi măng. Như vậy thì cái nhà thế tục tại sao ta phải xuất ra? Cái nhà thế tục ở đây không phải là cái nhà mình ở với chồng, với con, với cha, với mẹ, với anh em, bà con, cô bác. Cái nhà thế tục đây có nghĩa là ý muốn nói là ta xuất ra khỏi cái nhà nhiều chuyện. Nhà thế tục tức là nhà lắm chuyện. Chuyện còn, chuyện hết, chuyện đủ, chuyện thiếu, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện phải, chuyện trái, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố. Đó là ta xuất gia. Như vậy ngồi đây là chúng ta đã chấm dứt nhiều chuyện trong một tuần lễ, chấm dứt nhiều chuyện trong 10 ngày. Đó đúng là đúng mới gọi là thật sự xuất gia. Xuất gia ra khỏi cái nhà nhiều chuyện. Ở đây đâu có ai đâu mà nhiều chuyện. Tôi có nói gì đâu mà nhiều chuyện. Tôi thấy sao tôi nói vậy chứ tôi có nói gì đâu mà nhiều chuyện. Tức là coi như mình nghĩa là nói chung ra là mà ở đâu cũng vậy, cái tâm này là tâm viên, ý này là ý mã, tâm như con vượn trường cành, ý như một bầy ngựa chạy hoang. Thế thì ngày hôm nay người này họ thấy vậy thì họ nói như vậy, ngày mai họ thấy khác họ sẽ nói khác, rồi mình lại lẻo đẻo mình theo những cái tâm của họ đó. Mà một người thì không nói, đằng này nhiều người mình chạy theo nhiều quá, mình chịu hết nổi rồi. Chị thấy không, tôi chịu hết nổi rồi. Đó là mình, người ta đã cà giật mình cũng cà giật theo luôn. Đó là cái tâm nhiều chuyện. Cho nên con về đây là con tập xuất gia, ra khỏi cái nhà nhiều chuyện. Mở miệng ra, con muốn nói chuyện với ai, là khi con mở miệng ra là bên răng của con ngọc trắng tuôn xa lợi. Trên lưỡi của con nói ra là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Còn con nói ra lưỡi của con không có sen hồng, mà con pha không phải phóng hào quang, mà con phóng cái mùi thơm thẩm. Do đó cho nên do đó cho nên tội từ thân khẩu ý. Khẩu mà mình đã về đây nè, mà mình đã tu như vậy là mình đã đi làm sao? Đây là đi buôn nè, kiếm cái gì? Là lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách và các trân châu. Như vậy con về đây là con kiếm chút định từ bi hỷ xả. Đấy là một kho tàng, đấy là vào trong núi báu tha hồ mà nhặt của báu. Đây mới gọi là lưu ly. Lưu ly tức là tâm ta trong sáng, tâm ta là tâm Phật. Tâm Phật mà về đây đúng mới gọi là tâm Phật. Tâm Phật trong sáng tờ lưu ly đó. Như vậy thì về đây ta đã gặt được của báu. Của báu ở đây là nhiều vô lượng, đó là cái kho tàng vô giá Như Lai Tâm. Như vậy ta đã đúng nghĩa là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Hiểu chưa? Hiểu chữ xuất gia chưa? Chứ để rồi nhiều khi sư phụ này nè, xuất gia hôm nay là 50 năm, 50 năm xuất gia, 40 năm giáo dạy dỗ, tức là 40 năm là đã là giáo dục cho tăng ni, cho nghĩa là coi như cho toàn thể không? Các tăng các ni. Bây giờ thì họ đã thành giáo sư cũng có, giảng sư cũng có, rồi thì pháp sư cũng có, sặc sự sư cũng có. Thì bây giờ đây là chúng ta bây giờ hỏi, khi sư phụ là xuất gia như vậy là 50 năm xuất gia, nhưng mà thầy là bổn sư vẫn cứ hỏi, lâu lâu vẫn có hỏi. Vừa rồi tôi về khánh tuế với bổn sư tôi là năm nay là 96 tuổi, ngài vẫn bình thường, ngài mới hỏi rằng con đã xuất gia chưa. Mình tưởng đâu là ngài lẩm cẩm ngài hỏi, nhưng mà hỏi xong rồi mình cảm thấy mình giật mình, 50 năm rồi liệu có xuất gia chưa? Phải không? Mình đã xuất gia chưa nào? Mình nói dạ con đã quy y Tam Bảo rồi. Con hỏi, sư phụ hỏi con đã thật sự quy y chưa? Nếu đã quy Phật rồi thì vĩnh viễn không quy y thiên thần quỷ vật. Vậy mà con đã len len con đi đó, bà đen, bà điểm, bà chiếu, bà quẹo. Bây giờ đệ tử đã quy y Phật rồi, vĩnh viễn không quy y thiên thần quỷ vật. Thì tại sao mình lại nghĩ gì mà mình làm vậy? Rồi đã quy y Pháp rồi, rồi con đã quy y Pháp chưa? Là vĩnh viễn không quy y tà giáo ngoại đạo. Vậy mà con coi phim giật 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 Như vậy rõ ràng con chưa quy Phật mà cũng chưa quy Pháp, còn con đã quy Tăng chưa? Tăng là một đoàn thể không hòa hợp, sống theo cái phong cách lục hòa, là thân hòa, là khẩu hòa, không là ý hòa, là giới hòa, là lợi hòa, không vậy? Thì mình sống theo cái phong cách lục hòa, mà đằng này mình nói là quy y Tăng rồi, mà mở sang sớm mình mở cửa, mình tụng luôn tới trưa mình mở cửa, mình tụng luôn tới chiều. Vậy là đâu có quy y Tăng gì đâu. Do đó cho nên đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đã về ngôi Tam Bảo cũng như đã về đây là đã tu tập xuất gia. Thứ nhất là mình đã xuất được thế tục gia rồi, ra khỏi nhà nhiều chuyện. Thứ hai là mình phải ra cái khỏi nhà phiền não, ngồi ở đây trong vòng 10 ngày, một tuần lễ 10 ngày đó, các vị đã dứt bớt phiền não chưa? Mô Phật. Tôi nói là bớt chưa chứ tôi không phải là hết chưa. Bớt chưa? Mô Phật. Đó. Gọi là đã bớt phiền não, gọi là phiền não nhẹ đó, gọi là phiền não nhẹ. Bồ đề đã sanh, nghe tiếng niệm Phật, phiền não nhẹ. Bồ đề sanh, nghe tiếng niệm Phật, lìa địa ngục. Tôi đã về đây, tôi đã được gọi là tập xuất gia đó. Với đạo hạnh của tôi trong 7 ngày, trong 10 ngày đó, với một cái đạo hạnh rất là cao cả, cho nên gọi là tôi đã bớt phiền não, nhẹ phiền não, đã xuất phiền não ra, tức là ra khỏi cái nhà phiền não. Và về đây tôi đã ra khỏi tam giới gia chưa, có nghĩa là ra khỏi nhà lửa tam giới chưa. Nhà lửa tam giới là gì? Nhà lửa tam giới đó là dục giới, nhà lửa dục giới, nhà lửa sắc giới, nhà lửa vô sắc giới. Nhà lửa dục giới trong sáu căn, sáu trần, sáu thức, nếu ai đắm nhiễm vào nhà lửa tam giới là lúc nào cũng bị cái không, cũng thí dụ như bây giờ sáu căn, sáu trần và sáu thức đó mà mình đắm nhiễm vào vật chất thì suốt ngày mình cứ lo nghĩ vật chất còn hay hết, đủ hay thiếu, trăm mối nó ngổn ngang. Cái nhà này là cái nhà trinh xiên siêu ngã, bốn phía không gọi là vách chân gọi là nó hư mục rồi, chân cột cũng mục nát rồi, trinh xiên cũng siêu ngã rồi, coi chừng bốn phía cùng một lúc lửa làm sao bỗng nổi lên. Có không? Trong kinh Pháp Hoa có dạy cái đó không? Có không? Có. Ở trong nhà lửa tam giới trinh xiên siêu ngã, chân cột hư gãy. Cho nên mình ở đây là cái gì? Nhà đây là cái căn nhà ngũ gì? Ngũ uẩn. Cái căn nhà này của ta là cái căn nhà ngũ uẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Căn nhà này. Cái căn nhà ngũ uẩn này á, là coi như nếu chúng ta nghèo nàn, chúng ta không tu tập thì cái nhà đó là cái nhà mục nát, là cái nhà đó là nhà trinh xiên siêu ngã. Cái nhà đó sẵn sàng bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên. Cái nhà lửa tâm giới đó. Bây giờ mình thấy không? Thấy có khi nào lửa bỗng nổi lên không? Đó. Chị nghĩ coi. Chị cứ nghĩ coi, tôi đương ngồi. Nó đi ngang qua. Tôi thấy đó, tôi ngồi bình thường, tôi ngồi tôi nhắm mắt lại, tôi đương niệm Phật. Nó đi ngang qua, nó lấy cây nó quẹt vô mặt tôi, chị nghĩ coi. Nên tôi đã biết nó rồi. Nó ghét tôi từ lâu rồi, cho nên tôi chỉ biết tôi nhắm mắt vậy, chứ mà tôi để ý nhắm mắt rồi nhắm. Cho nên nó vừa lấy cái cây nó quét qua cái mặt tôi một cái là tôi đứng lên, tôi bung một cái là tôi bung lên một cái là. Đó là bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Đó. Đó. Tức là lửa bỗng nổi lên, tức là vì đâu không biết, nhưng mà nó chọc mình, vì đâu không biết mà nó chửi mình. Chị nghĩ coi, tôi đương tu hành đàng hoàng, tự nhiên nó tới nó chửi tôi. À, như vậy là bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Cho nên tôi có làm một bài thơ là: nhà ta mái lợp tranh thưa, nền không dính cột, gió đưa bền bồng. Làm sao nền nó dính cột? Nếu nền nó dính cột thì cái nhà nó lâu, còn đằng này lên nó không dính cột, cho nên gió nó muốn thổi kiểu gì đó nó thổi. Lúc thì khen, lúc thì chê, lúc thì như thế này thế kia, rồi tâm mình nó cứ cà giật. Đó có phải là nền không dính cột, gió đưa bền bồng. Đêm khuya trăm mối ngổn ngang. Đêm khuya thì là trăm mối ngổn ngang. Đêm khuya là vô minh là đêm khuya, là tâm tối. Tâm tối cho nên mình rắm rối, nào chuyện còn, chuyện hết, chuyện đủ, chuyện thiếu, chuyện hơn thua. Trong cuộc đời này mình rối rắm nhiều việc, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng tối. Và nhiều khi bức xúc quá thì ngồi không biết làm gì, thì khóc lóc kể lể tùm lum tà lạ. Cho nên gọi là đêm khuya trăm mối ngổn ngang. Nhưng mà khi mình đã quy Phật rồi, đã trở về với cái tâm Phật, đã niệm lên một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật sướng quá, cười lên một tiếng biển gầm ngàn năm. Đó là hải triều gì? Hải triều âm. Đó là thắng bỉ thế gian âm. Đó là diệu âm. Cho nên mình mới nói rằng nghe một cái là gọi là thoát khỏi, ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhà lửa thứ nhất đó là vật chất. Mình ngồi đấy một tuần lễ 10 ngày, tạm thời mình bớt đi sự lo âu về vật chất, về cái còn, cái hết, cái đủ, cái thiếu, cái hơn, cái thua, cái manh mung, cái lường gạt. Bởi vì mình đã ngồi đây rồi còn đâu nữa mà manh. Cho nên mình tạm gác cái đó đi. Tạm gác cái chuyện mà thường thường mỗi buổi sáng ra là mình là có ông thần tài, có ông thổ địa. Mỗi buổi sáng ra mình không đi tu Phật thất thì mình ở nhà, thì đương nhiên phải qua cái quán bên làm cho ông thổ địa một ly cà phê sữa nóng, làm cho ông thần tài một ly cà phê sữa nóng, mua thêm một điếu ba số năm để nhét vô trong miệng thần tài. Rồi đã vậy rồi mình dỡ cái đít ông thần tài lên, mình lót qua 10 tờ giấy số. Như vậy thì mình mới nói rõ rằng tôi nói thiệt với ông, đây đã ba lần rồi, con xin thưa với ngài đã ba lần rồi, con còn chỉ vỏn vẹn có chục ngàn, con lấy chục ngàn con đã cúng ngài ba lần rồi, ngài có biết chưa? Con xin thưa với ngài con cũng bực lắm rồi. Đây là lần chót, nếu ngài không cho con trúng, con xin lỗi ngài nha, con không dám nói, nhưng mà con xin lỗi ngài, đổi thần tài mới. tức là thằng tài này không linh, cho nên ta đổi thằng tài Phật. Rồi bây giờ đó là thoát ra khỏi cái nhà lửa. Thứ gì? Thứ nhất, tức là mình không còn lo âu về vật chất. Bây giờ đến cái nhà lửa thứ hai là ngồi đây, liệu mình có hẹn hò với ai không? Liệu mình có còn nhớ cháu nội của mình không? Sao mà tình cảm da diết đậm đà? Ngồi đây tức là cái nhà lửa thứ hai. Nhà lửa thứ nhất là vật chất, nhà lửa thứ hai là tình cảm. Như vậy thì mình có nôn 5 năm cho nó hết 10 ngày hay là 7 ngày không? Có ai nôn không? Nay được mấy bữa rồi, nay được mấy bữa rồi. Có khi nào gọi điện thoại di động không? Như vậy thì ngồi đây, nhưng mà nhà lửa thứ hai vẫn cháy, nhà lửa thứ nhất cũng đã cháy rồi. Được rồi, mày biết bà hả, bây giờ mày mánh của bà, 10 ngày sau bà về bà sẽ tính. Rồi thì là tình cảm, thì 10 ngày sau em sẽ về. Ở dưới lúc này em làm gì? Em bận tu. Do đó cái tình cảm thì nó vẫn đông đưa. Tình cảm đó nó vẫn đông đưa như thường. Do đó là gọi là nhà lửa thứ hai. Nhà lửa dục giới, rồi nhà lửa sắc gì? Sắc giới. Và cái nhà lửa thứ ba cao nhất, đó là nhà lửa vô sắc giới. Đó là cái đấu tranh tư tưởng, là sự đấu tranh tư tưởng, là lý tưởng cao cả. Ngồi đây mà biết bao nhiêu dự án, ngồi đây mà biết bao nhiêu những vấn đề cần phải, không những làm cho không những làm cho công ty, không những làm cho tổ hợp, không những làm cho cơ sở, mà còn làm thăng hóa cho cả đất nước nữa. Ngồi đây ta vẫn có một lý tưởng cao cả. Ngồi cái chuyện tiền bạc rôm rác, ngồi cái chuyện tình cảm vụn vặt, ta còn có cả một lý tưởng cao cả. Đó là cái nhà lửa thứ ba, không giản đơn đâu. Cho nên gọi là ta tập xuất gia. Tập xuất gia tức là thâm dâm tự tại trong ba cái nhà lửa đó. Cho nên nhà trong đó, trong nhà đó, trong cái nhà lửa đó mà các con ông trưởng giả. Trưởng giả là ai? Nếu trong nhà này là của trưởng giả thì trưởng giả đây là giàu có. Trưởng giả là cả một kho tàng, là cả một cái chân tâm vắng lặng. Đó là ông trưởng giả. Nhưng mà các con tại sao lại cứ râm chơi chạy giỡn? Đó là những ý niệm đó là sản phẩm của cha, đó là sản phẩm của cái chân tâm vắng lặng. Những ý niệm đó là cái gì? Là theo duyên, là theo cảnh, theo duyên theo cảnh mà con phát khởi những ý niệm. Và những ý niệm này không trong sáng thì đương nhiên gọi là bỏ cha trốn đi. Những ý niệm mà không trong sáng, một ý niệm lóe lên mình giận, một ý niệm lóe lên mình hờn, một ý niệm lóe lên mình tức tối, một ý niệm lóe lên mình muốn tham cầu, mình muốn moi móc, thì tất cả những ý niệm đó được gọi là chúng sanh. Những ý niệm đó được gọi là chúng sanh. Và những ý niệm đó mà mình theo nó luôn, để rồi mình vào trong cái vũng lầy của sanh tử, đó gọi là bỏ cha trốn đi. Cha là ai? Cha là tâm hồn trong sáng, cha là cả một đức tính từ bi hỷ xả. Tại sao vì một miếng cơm, vì một manh áo mà mình phải giận, vì một miếng cơm mà mình lộn trên đầu? Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, tại sao mình không ăn được một miếng mà mình lại lộn gan lên trên đầu? Như vậy rõ ràng là bỏ cha trốn đi. Nhưng mà nó bỏ cha trốn đi vào lúc nào? Bỏ cha trốn đi từ lúc còn thơ, có nghĩa là bỏ cha trốn đi từ lúc mới khởi niệm. Mới khởi niệm tức là lúc ban đầu. Lúc ban đầu mình khởi niệm rồi dính theo cái niệm đó mà trôi lăn trong địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo và nhân thiên đạo, tức là sáu nẻo luân hồi. Một niệm khởi ra mà không tỉnh giác, cho nên các thầy thường dạy là đưa niệm tỉnh thức. Nhưng mà mình thức không mà mình không ngủ, coi bộ đó cũng mệt quá. Đưa niệm tỉnh thức là sao? Tức là mình ăn thì mình đương ăn, mình phải biết mình đương ăn. Mình đương đi, mình phải biết mình đương đi. Mình đương đứng, mình phải biết đương đứng. Đương đứng để làm gì? Đương đi để làm gì? Đương ăn để vì sao? Nếu đương ăn thì mình ăn như vậy có ích lợi gì? Ăn như vậy là ăn có tam đề, ăn như vậy là ăn có ngũ quan. Tam đề là gì? Tức là mình có chuẩn bị, mình đề ba trước mình ăn, gọi là tam đề. Tam đề ở đây là nguyện đoạn nhất thiết ác, là nguyện tu nhất thiết thiện, là nguyện độ hết thảy chúng sanh. Ăn là vì để nuôi dưỡng cái thân mà mình độ hết thảy chúng sanh. Độ hết thảy chúng sanh nào? Độ hết thảy chúng sanh buồn, chúng sanh giận, chúng sanh thương, chúng sanh ghét, phát xuất từ trong cái tâm vô minh, trong cái tâm mà sâu dày nghiệp chướng của mình đó. Là bây giờ mình có thì giờ tỉnh táo, mình có thì giờ tỉnh giác để mình ngồi đây mình niệm Phật, để mình hàn phục cái vọng tâm điên đảo, để mình hàn phục cái gì? Để mình hàn phục những chúng sanh tạp lục, những chúng sanh quậy từ trong tâm mình khởi ra, rồi mình tỉnh táo để mình dẹp nó đi. Đó gọi là độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Nhưng thật sự ra chẳng có chúng sanh nào cả, bởi vì tâm ta vốn dĩ đã là thanh tịnh thì có gì phải độ. Nhưng mà nếu chúng ta vô minh thì cần phải có trí tuệ. Trí tuệ đó sẽ xóa tan màn vô minh đen tối đó. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta đã thật sự xuất gia, có nghĩa là chúng ta đã ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhà lửa thứ nhất là vật chất, nhà lửa thứ hai là tình cảm, nhà lửa thứ ba là đấu tranh tư tưởng. Chúng ta nhẹ nhàng bước qua nhưng vẫn sử dụng nó bằng pháp vi diệu, gọi là diệu pháp, chứ không phải bỏ nó. Bỏ nó có nghĩa là chúng ta không ăn à? Chúng ta vẫn ăn, nhưng cái ăn của chúng ta là Bồ Tát ăn. Chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhưng cái làm của chúng ta là làm trong cái hành pháp vi diệu, cái làm của một bậc có trí tuệ, cái làm của những con người đã đến chùa Hoằng Pháp này tu Phật thất. Nếu chúng ta rời khỏi Phật thất rồi về với gia đình, ta được gọi là Bồ Tát tại gia. Bởi vì ở nơi đây ta đã nhặt quá nhiều của báu, nào là lưu ly, nào sa cừ, nào mã não, nào san hô, nào là hổ phách. Cho nên về tự nhiên ta thấy ta nhẹ nhàng, ta thấy ta thanh thoát. Cái nhẹ nhàng thanh thoát của ta, cái tu chừng bè 7 ngày, tu 10 ngày, cái mình về tới nhà mình rồi mở cửa vô, mình đóng cửa một cái rầm. Đó là công đức tụ. Ta có đi tu về, đứa nào có biết ta không? Ta có của báu, mấy đứa trong nhà có biết ta có của báu hay không? Bồ Tát về là Bồ Tát lại có cái phong cách sống của Bồ Tát, có cái phương pháp sống của một bậc đã sao, đã tu Phật thất, nhu nhuyễn hơn, từ tốn hơn, khiêm cung hơn, nhã nhặn hơn, lời nói không mất tiền mua. Ta đã có bên răng ta vào trong này, ta đã nhờ cái phương pháp của cái quý thầy, của các bậc pháp sư, ta đã có bên răng ta đã có ngọc, bên răng ta đã có ngọc trắng, trên lưỡi ta đã có sen hồng. Do đó lời nói của ta bây giờ sau khi tu Phật thất là hoàn toàn khác, hành động của ta sau khi tu Phật thất là hoàn toàn khác, nhu nhuyễn, từ tốn, khiêm cung, nhã nhặn. Và cái đó là từ nơi Phật tâm hiển lộ, không bao giờ đẩy lên cái chúng sanh cao tâm. Vì nếu mình thấy mình có tu, mình thấy mình có chứng, mình thấy mình có đắc, đó chẳng phải là đệ tử Phật. Bởi sao? Bởi vì hành thâm bát nhã rồi thì đương nhiên chúng ta đắc tới cái chỗ gọi là vô sở đắc. Thế là chúng ta đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Và nơi đó chúng ta nhận chân rằng cái thể của ta là cái thể bất sanh bất diệt, bất cấu và bất tịnh. Nếu gọi là không cấu và cũng không nghiêng vào cấu tịnh, không nằm ở bên cấu và cũng không nằm ở bên tịnh, mà pháp của cho chúng ta hành bữa nay, pháp của chúng ta đang tu tập đây là pháp môn niệm Phật. Mỗi niệm là một sự trong sáng, và nhiều niệm nó kết thành một chuỗi niệm nó kết thành một phút nó kết thành nghĩa là một giờ niệm nó kết thành cả một ngày niệm, và ngày ngày nào cũng niệm, niệm niệm đều là niệm Phật. Có nghĩa là niệm nào cũng trong sáng, thỉnh thoảng cũng có cái chỗ rơi lọt, thỉnh thoảng cũng có chỗ rơi lọt, nhưng mà nhẹ nhàng chúng ta sẽ lướt qua đi. Cho nên vừa giận ai, vừa hờn ai, vừa ghét ai thì chúng ta nghe ở trong tâm ta, là gọi là nghe ở trong tâm ta có tiếng huyền diệu của chân tâm. Cái tiếng huyền diệu của chân tâm đó luôn luôn nó nhắc nhở ta, nó luôn luôn nó làm cho ta được gọi là thật sự được tinh giác. Đó là cái tiếng huyền diệu của chân tâm. Tiếng huyền diệu của chân tâm đó chính là tiếng niệm Phật. Do đó giờ hôm nay chúng ta biết được cái phần mà chúng ta tu tập vào cái Phật thất này. Như vậy tôi bây giờ tôi hỏi lại, thật sự các vị đã tu tập xuất gia chưa? Mô Phật rồi. Nghĩa là mình đã tu tập xuất gia rồi. Và các vị đã tu tập xuất gia rồi, liệu các vị đã ý thức được để ra khỏi nhà lửa tam giới hay không? Nhà lửa tam giới là gì? Đó là vật chất. Đó là gì? Đó là tình cảm. Đó là gì? Đó là đấu tranh tư tưởng. Ngày hôm nay chúng ta thật sự đã ra khỏi nhà lửa tam giới. Ra khỏi nhà lửa tam giới thì có nghĩa là chúng ta đã được xe hưu, xe gì nữa? Xe dê, xe hưu và xe gì? Xe trâu. Đó là chúng ta được thanh văn thừa, chúng ta cũng được cả duyên giác thừa, và chúng ta cũng được Bồ Tát Đại Thừa. Nếu ai ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhưng mà muốn ra khỏi nhà lửa tam giới thì khó hay dễ vậy? Có ai muốn ra không? À, cứ đâm tay chạy giỡn chơi mà thôi, không muốn ra. Thí dụ có người họ đến tịnh thất, họ đến chùa tôi, họ xin mô Phật bạch sư phụ, bây giờ cho con xin được là xuất gia. Mà sư phụ thì không cho xuất gia liền, bây giờ sư phụ cho tập sự xuất gia. Tập sự xuất gia, đây là tập sự xuất gia. Rồi là xuống dưới kia, ra phía sau đó có các chú các chúng, rồi tập đó, rồi có chúng trưởng rồi hướng dẫn cho, để rồi chấp tác, để rồi công phu, để rồi niệm Phật. Rồi hỏi lý do làm sao xuất gia. Bây giờ thì con cũng không giấu gì sư phụ, con bị bò đá. Bò đá sao là xuất gia? Thế nên con buồn quá. Con đã nói, con thưa thiệt cái sư phụ rằng nếu mà nó không có nó trong cuộc đời con thì coi như cuộc đời con nó chơi với. Bây giờ nó bỏ con nó đi rồi, người sư phụ nghĩ coi không phải, không giống như nó bỏ con nó đi, nó không nói con một tiếng nào, đúng là con bị bỏ đá. Rồi được rồi thì ở một tuần lễ, hai tuần, ba tuần thôi, để cho con tập sự ba tháng, coi xem con có thể dứt được cơn buồn hay không. Sau khi con dứt được cơn buồn rồi thì đứng những con thâm dâm tự tại, và lúc đó con quyết định là con có xuất gia hay không. Ở đâu căn tuần lễ trốn đi mất tiêu. Cho nên đâu có phải chuyện dễ đâu. Không có phải ai cũng muốn xuất gia. Cái chuyện xuất gia mà thân xuất gia rồi còn tâm xuất gia. Thân của tôi thì có xuất gia, nhưng mà tâm tôi chưa xuất gia. Tại sao con thấy sư phụ xuất gia lâu rồi mà không? Xuất gia lâu rồi nhưng mà khó nói quá, nói không được. Bây giờ cái đồng hồ này, đây là nhà lửa tâm giới. Nói sao đồng hồ mà cũng nhà lửa tâm giới vậy? Cái đồng hồ này là có một người tặng cho sư phụ. Mới nó tặng cái đồng hồ này cho sư phụ thì nó phải thức nửa đêm, phải dậy gà gáy, phải buông tảo bán tầng, phải trèo non vượt suối kiếm chút đỉnh tiền cái đó rồi mới mua cái đồng hồ. Đó là vật chất cái đó, có vật chất cái đó. Rồi xong rồi là coi như là vì sao mà tặng, nó muốn trèo non vượt suối cái nó mới mua được cái đồng hồ này rồi tặng đấy. Tặng như vậy là trong đó có vật chất, cũng có trong đó có tình cảm. Có vì sao tặng sư phụ? Là vì lý tưởng cao cả của sư phụ cho nên con tặng cho sư phụ. Như vậy trong đây có gì trong này? Dạ trong đây có vật chất. Trong đây có gì nữa? Có tình cảm. Có gì nữa? Có tư tưởng. Không khéo sư phụ lọt vô nhà lửa tham gia. Tại sao lại không muốn ra? Tại vì nhà lửa đương cháy. Lửa thì đương cháy mà bảo nó ra nó không chịu ra, bởi vì ra uổng. Chứ sao là trong kinh mà mình đọc tới cái chỗ đó là các con ông trưởng giả cứ đâm tay chạy giỡn, không biết gì là lửa, không biết gì là nhà, mà nói cái gì, nói rằng nghĩa là ghê gớm, nói rằng đáng sợ, nó vẫn không chịu ra. Do nó cho mình biết là tại là không có muốn ra. Cho nên ông trưởng giả nói rằng ba cái thứ mà những cái đồ chơi ở trong nhà này là đồ nhựa không mà đồ dỏm không à. Nó là giả, nó không phải là thật. Ra khỏi nhà lửa ta sẽ cho các con này. Các con ở trong nhà đây cũng thấy không? Xe dê cũng có hầm, xe hưu cũng có hầm, rồi xe trâu cũng có phải nào? Xe dê, xe hưu, xe trâu cũng có một cái thứ này đồ nhựa này. Này này ra chỗ kia này, này. Xe hưu cũng có, xe dê cũng có, xe trâu cũng có, nhưng mà thiệt, đồ ở ngoài kia là thiệt. Ra khỏi đi, ta cho ngồi cổ xe thiệt, không bao giờ về hư dối. Lời nói của sư phụ không bao giờ hư dối, lời nói của Đức Thế Tôn không bao giờ hư dối. Cứ giỏi mà chạy ra đi, chạy ra đứa nào mạnh chạy ra nhanh chừng nào tốt nấy. Các con nghe như vậy quá thích thú cho nên xô đẩy chạy ra khỏi nhà lửa. Bởi vì sao không hấp dẫn được? Nói thật sự chứ rồi thì là ở đây chứ rồi thì sao không hấp dẫn? Bởi vì ở đây thì ở, nhưng mà sao? Nhưng mà đứt bông lúc nào đâu có biết đâu. Nhưng mà có chỗ nào không đứt bông không? Có chỗ là không bao giờ đứt bông. chỗ đó là chỗ nào? Thì ta đã nói với con là chỗ đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trên đó đất bằng lưu ly, cây bằng bảy báu, có chim nói pháp dịu màu dễ nghe, nghe rồi tỏ ngộ bồ đề. Mỗi buổi sáng ra có hoa trời rơi xuống, lấy cái vạt áo này mà hứng cái hoa trời, rồi đi cúng dường mười phương chư Phật. Trưa rồi thì là trở về đây có Bồ Tát dọn cỏ cho mà ăn, ăn xong rồi đi chơi tiếp, khỏi gần rửa chén. Sướng không? Sướng nào? Hoa sương, tụi con như vậy thấy hoa sương đó là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn cái cảnh này là cái cảnh trần lao khổ đấy. Không? Biển trần lên lăng. Nếu không khéo mà không khéo tu thì sao? Không khéo tu là chìm đắm trong ngã quỷ, không theo tu là chìm đắm trong nghĩa là súc sanh. Không khéo tu thì sau này sẽ thành những thứ cô hồn lãng đãng.
Đừng nghe nói bây giờ tôi nói chuyện, nghe nói là bây giờ mình thấy lâu lâu thấy không, rằm tháng bảy là rõ ràng đúng không?
Mà có những cái thứ mà không tu mà là làm đủ thứ chuyện bậy bạ thì nó sẽ trở thành là coi như cô hồn hết. Mình phải có cái rằm tháng bảy đó là mình cũng phải cúng, cũng xả tội vong linh, cũng phổ thí cô hồn. Thí dụ như mà tôi tu mà tôi thí dụ sư phụ này mà tu lâu lâu thôi thì cũng sẽ trở thành cô hồn. Nè, một lòng phụng thính cao tăng phi tích thượng sĩ xuất trần, tăng ni phạm hạnh thanh cao thiện tin dơ quy toàn vẹn. Bởi hoa vàng trúc biết cho nên còn đâu bí mật lời chân, giữ trắng chăn đen nào những khổ không kệ dịu thương hôi. Xâm kinh thấm lãnh tam canh nguyệt thất tịnh đèn soi giữa bóng đêm, như thế những hàng thích tử tri y một loại cô hồn đăng chung. Nương ngoài tam bảo nhờ sức mật ngôn phúc dây, các người hãy hiện đến trai đàn pháp duyên thầy thính mà quan lâm đạo tràng. Tu không khéo thì cũng thành cô hồn. Một lòng phụng thính tiên nhân áo nhẹ, vũ khách mũ vàng trước châu lan uyển tu chân, bất trăm đậm đào nguyên để dưỡng tinh. Tam hoa chưa tụ thiên tào chẳng nhận ghi tên, bởi tứ đại này vô thượng địa phủ quan lưu mối hồng. Thương ngôi lò đang quán ngọc, sương in lạnh đàn cúng vườn hoa gió lòng buồn, như thế những hàng đạo sĩ tiên nhân một loại cô hồn đăng chung. Nếu không khéo tu thì những anh mà đạo sĩ đó cũng thành cô hồn. Nếu không khéo tu thì những người mà thích kia chưa đạt tới chỗ giải thoát thì cũng lang thang như thế. Cho nên cái việc tu dưỡng của chúng ta rất là trọng yếu. Cho nên ra khỏi nhà lửa, phải ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà ra khỏi nhà lửa rồi sao nữa? Ra khỏi nhà lửa đạt đến trí tuệ tuyệt vời. Các người con ông trưởng giả đó, bây giờ ông trưởng giả đâu có cần phải cho xe dê, đâu cần phải cho xe hưu xe trâu bình thường, mà cho các người con mỗi đứa một cỗ xe trâu trăng lân. Trâu đó, trâu trăng lân đó, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió. Bốn phía có treo linh, có chân dọn bằng cát von bao, có niệm chiếu mềm mại, có gối đỏ để trên, có trâu trắng keo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng mau lẹ như gió. Đó là cổ xe gì? Đó là Đại Thừa Giáo Pháp. Cổ xe trâu trắng kia thì mình cũng coi là trâu, nhưng mà con trâu này chưa xỏ mũi, công trâu này chưa biết quy tâm bảo, chưa có trì năm giới,
chưa có giữ được 10 giới, cho nên nó chưa được xả mũi. Phải xả mũi con trâu đen, phải tìm dấu vết trâu, rồi bắt con trâu đó, rồi xả mũi trâu, rồi kéo cho trâu đi, để cho cuối cùng nó thuần thục từ con trâu đen, nó biến thành một con trâu trắng. Rồi khi trâu trắng rồi là sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng, bốn phía có treo linh. Như vậy thì khi mà chúng ta đã có một sức mạnh của từ bi tâm, chúng ta đã có trí tuệ rồi, thì chúng ta vận hành cái pháp của chúng ta vận hành đó gọi là đại thừa pháp. Bây giờ không còn tiểu tâm, bây giờ không còn các cái tư tưởng vụn vặt, bây giờ không còn có ganh tị ai. Bởi vì ai làm được cái việc này, ai làm được việc kia, ta là Bồ Tát, ta luôn luôn dẫn dắt người, ta luôn luôn đưa người đến chỗ hướng thiện, cho nên chúng ta vẫn luôn luôn được gọi là tán thán, được động viên, được làm cho những người chung quanh họ có hưng phấn lên để họ làm được những việc thiện, để họ làm được điều tốt với tâm hồn Bồ Tát đó, thì gọi là trâu trăng lớn. Sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp. Sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp đây tức là có đầy đủ phước đức, có đầy đủ phước đức. Cả một kho tàng của tâm ta là có đầy đủ phước đức, bốn phía có treo linh, có nghĩa là bốn phía đó là chúng ta dùng tứ nhiếp pháp, là chúng ta có thể ái ngữ, có thể lợi hành đồng sự. Bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Chúng ta dùng tứ nhiếp pháp đó gọi là bốn phía treo linh, có niệm chiếu mềm mại cái gối đỡ để trên, là lúc nào chúng ta cũng niệm Phật và niệm Phật tam muội. Chúng ta đi vào trong cái chỗ thiền định sâu, có nghĩa là tâm hồn không bao giờ bị dao động, không bao giờ bị dao động bởi một chướng duyên nào cả, bởi một vấn đề nào cả. Do đó là chúng ta đã ra khỏi nhà lửa. Chỉ có con người ra khỏi nhà lửa, không bị vật chất trói buộc, không bị tình cảm làm chìm đắm, và không bị những cái tư tưởng đấu tranh vụn vặt, thì con người đó mới có thể cởi được một cái cổ xe gọi là cổ xe trâu trắng lớn. Đó là đại thừa pháp. Không còn nằm trong thanh văn thừa, cũng không còn nằm ở trong duyên giác thừa, mà người đó mới thật sự là người đã biết niệm Phật. Và lúc nào trong tâm ta cũng có tiếng niệm Phật. Niệm Phật là như vậy đó. Niệm Phật là một cái chiếc thuyền để đưa ta qua bến giác. Niệm Phật là một ngọn tuệ đang soi sáng trong tất cả mọi hành động. Do đó cái pháp môn của chúng ta đang hành trì ở đây là vậy. Khi chúng ta ngồi trên cổ xe trâu trắng lớn, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp như vậy, tức là chúng ta dùng 6 pháp ba la mật, là chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể trì giới, chúng ta có nhẫn nhục, chúng ta có tinh tấn, chúng ta có thiền định, và chúng ta có trí tuệ. Chúng ta áp dụng được cái phương pháp đó trong cái pháp môn niệm Phật này. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của cái việc tu về pháp môn niệm Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nghiệp chướng của chúng ta đã quá sâu dày, cái tập khí của chúng ta đã quá sâu, từ nhỏ đã nằm trong nôi, và khi nằm trong bụng mẹ tới đi nằm trong nôi, chúng ta đã quá nhiều sự tham lam. Hồi đó mà cha mẹ mà chưa kịp cho ta bú mắm, chưa kịp cho ta ăn, thấy một viên kẹo hay là thấy một cái bánh, bắt đầu chúng ta dậy nảy lên, chúng ta đã đòi cho được, và nếu không được thì chúng ta khóc nhè suốt cả ngày. Như vậy cái đó nó quân tập vô đâu? Nó quân tập vào trong cái tâm vô minh của chúng ta. Bây giờ nó giống như một rừng rồi, bây giờ chúng ta có chịu nhổ từ từ hay không đó. Và cái mà chúng ta nhổ đi từ từ đó, tức là chúng ta sẽ tạo ra những cái gọi là phước điền, tức là những đám ruộng đó tha hồ gieo trầm vào đó những của báo, gieo trầm vào đó những cây trái mà chúng ta có thể đem lại cho chính mình và đem lại cho tất cả người khác. Đó là cái pháp môn mà quý vị đương thực hành đó, đó là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là chúng ta nhẹ bớt phiền não, thân tâm của chúng ta được an lạc. Rồi khi mà chúng ta ngồi trên cỗ xe đó rồi, sẽ cỗ xe trâu trăng lớn, tại sao ra khỏi nhà lửa rồi, bây giờ chúng ta tư tưởng của chúng ta đâu còn bị trói buộc. Không còn bị trói buộc là ra khỏi nhà lửa, và tâm ta gọi là tịnh độ tâm. Tịnh độ tâm nơi đó là cái cõi tâm thường tịch thường chiếu, nghĩa là bên trong thì chúng ta lắng sâu xuống, còn bên ngoài thì chúng ta chiếu dịu những hành động rất là hay, rất là tuyệt. Việc làm của chúng ta đem lại lợi ích cho cả gia đình và cho cả xã hội, đó là chúng ta thật sự niệm Phật.
Đó. Thì tôi tóm lại như vậy, thì tóm lại cái buổi mà chúng ta nghe pháp của chúng ta trao đổi pháp hôm nay, thì chúng ta đã lấy được cái ý, cái điểm nào trọng yếu nhất. Thứ nhất là chúng ta phải phát nguyện ra khỏi nhà lửa tam giới. Phát nguyện làm sao cho con sớm thức tỉnh ra khỏi nhà lửa tam giới. Ra bằng cách nào? Ra bằng cách nào? Ra bằng sự tâm tưởng, không? Tâm tưởng trong sáng, ra bằng sự tu hành chân chánh, chứ không phải là ra khỏi nhà lửa tam giới là về cái rồi mình trốn, mình chui ra khỏi nhà mình đi luôn. Mà ra khỏi cái nhà lửa đó. Vật chất bữa nay chúng ta cũng không có mánh mung về vật chất. Nếu có, chúng ta có thể đem những cái việc làm vi diệu để rồi giúp đỡ những cái người chung quanh, để lo lắng những cái gì có công ích. Tiền bạc và của cái của chúng ta không bao giờ chúng ta sầu khổ với nó, cũng không bao giờ chúng ta phải bị nghiệt ngã với nó. Chúng ta nó nhẹ bớt một phần của gì, của dục giới, tức là của cái vấn đề vật chất. Trong vấn đề gọi là yêu thương, trong vấn đề tình nằm thấm ở trong gia đình chúng ta vẫn giữ, nhưng mà cái cao hơn là chúng ta giữ một cách gọi là nhẹ nhàng, thanh thoát và trong sáng, chứ không phải đi đến chỗ chìm đắm thương người này ghét bỏ người kia rồi bí thử với người nọ, là chúng ta không còn những cái tình cảm vụn vặt đó nữa, bởi vì chúng ta đã niệm Phật. Rồi mọi việc làm nào mà đối với người đã niệm Phật rồi thì cái việc làm của ta là một việc làm sung sướng. Ta được phục vụ cho mọi người, tôi sung sướng được phục vụ cho mọi người, không bao giờ nặng, không bao giờ nặng cho ai, không bao giờ đẩy cái việc đó cho ai, mà tôi được sung sướng. Nếu tôi vào bếp nấu cơm, tôi được sung sướng nấu những món ăn ngon để phục vụ cho mọi người. Nhưng mà chúng tôi cũng không ganh tị, mình cũng không ganh tị người khác nấu. Đừng thấy mình nấu ngon rồi chê người khác nấu dở, thì nó sẽ có vấn đề gọi là sẽ có vấn đề chạm nhau. Mà đã là chạm nhau rồi sinh ra phiền não. Không có. Do đó cho nên chúng ta phải thực hiện tất cả những cái điều mà chúng ta học hôm nay, tức là chúng ta đã ghi nhớ. Phát nguyện, con xin nguyện luôn luôn niệm Phật, và để tiếp tục niệm Phật để ra khỏi nhà lửa tam giới. Có ai hỏi nhà lửa tâm giới là gì thì mình trả lời rõ ràng, nhà lửa tâm giới đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là gì? Đó là vật chất, đó là đời sống vật chất. Sắc giới là gì? Đó là đời sống tình cảm. Vô sắc giới là gì? Vô sắc giới đó là đời sống tư tưởng. Ba cái này là ba cái vòng xích nó kiên lại để chúng ta đấu tranh và lặn hụp trong cái vũng lầy sanh tử, cũng chỉ vì nhà lửa tam giới. Sau khi ra khỏi nhà lửa tam giới rồi thì mình làm gì? Sau khi mình đã nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà lửa tam giới rồi thì mình cởi lên một cỗ xe trâu trắng lớn, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp,
bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió, có đâm đầy tôi tớ để hầu hạ, có niệm chiếu mềm mại, có gối đỡ để trên. Tất cả những cái đó là những cái hành pháp vi diệu của con người đã đắc được cái pháp môn niệm Phật. Rồi hôm nay chúng ta nghe đến đó. Và có vị nào, có ai thắc mắc điều gì, và đặc biệt nhất là những điều gì mà ở cõi trên thì cứ hỏi.
A Di Phật, kính bạch thượng tọa hoan hỷ đến lại đôi phút để cho hàng đệ tử chúng con tỏ lời tri ân. Mời toàn thể đạo tràng đồng đứng lên chắp tay hướng về thượng tọa. Giọng thầy êm ả mát lòng, rưới khắp tất cả mạnh nồng gần xa, bao tấm lòng bao thiết tha, chúng con nguyện giữ muôn đời khó phai. Kính bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay hàng đệ tử chúng con thật có phước đức sớm gặp được bậc minh sư khai đạo. Đặc biệt qua đề tài hôm nay, bằng sự thông minh trí tuệ với cái tấm lòng từ bi vô ngã vị tha, thượng tọa hết mình vì chúng con phân tích bàn bạc chi lý một cách rõ ràng, từ đó giúp cho chúng con nhận ra được rằng đâu là nẻo chánh đường tà, đâu là con đường cần tu tập, đâu là con đường cần phát triển. Với thông minh thật cao cả đó, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ nguyện với lòng mình sẽ khắc cốt ghi tâm những lời thượng tọa chỉ dạy để tinh tấn tu tập khỏi phụ lòng thượng tọa. Trước khi dứt lời, chúng con cũng nguyện cầu Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho thượng tòa pháp thể khiên an, mãi mãi là bóng cây bồ đề để che mát cho hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu tập giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh toàn thể hội chúng hồi hướng.
Nguyện là đem về công cấm mê tăng cả đệ tử và sanh đều trọn thân Phật đạo.